Quý vị và các em thiếu nhi đang lắng nghe chương trình Không gian âm nhạc tuổi thơ trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Qua các số của chương trình được phát sóng vừa rồi thì chắc hẳn là các bạn nhỏ đã được tìm hiểu về những nhạc sĩ gắn liền với dấu ấn tuổi thơ, làm quen với các bạn thiếu nhi trên toàn quốc, cũng như là được lắng nghe những bài hát và gặp gỡ những tài năng nhí mà các em yêu thích rồi đúng không nào? Và Tùng Lâm cũng như những người thực hiện chương trình luôn hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn những ý kiến đóng góp chia sẻ từ các bậc phụ huynh và các em thiếu nhi để chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp quý vị thính giả và các em có thể liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ Phòng Ca Nhạc Thiếu Nhi số 58 Quán Sứ Hà Nội, số điện thoại 024-39-39-3643 hoặc qua hòm thư điện tử Phòng Ca Nhạc Thiếu Nhi vov3@gmail.com. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Mai Lý và những định hướng trong việc nuôi dạy con cái. Gặp gỡ Nguyễn Đỗ Khánh An, Á quân giọng hát Việt nhí năm 2019 trong chuyên mục Tài năng nhí. Nhưng đó sẽ là những phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ mở đầu chương trình với một nhạc sĩ gắn liền với tuổi thơ của thiếu nhi Việt Nam trong chuyên mục Dấu ấn tuổi thơ. Các em thiếu nhi vừa được thưởng thức ca khúc Thầy Cô và Mái Trường, sáng tác của nhạc sĩ Duy Quang do Trung Anh thể hiện, một ca khúc đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vậy thì bây giờ hãy cùng anh Tùng Lâm tìm hiểu một số thông tin về nhạc sĩ sáng tác ca khúc này nhé. Nhạc sĩ Duy Quang sinh năm 1940, quê ở Hà Nội. Ông công tác tại Vụ Văn hóa Quần chúng thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ngay từ khi còn là học sinh phổ thông, ông đã tích cực tham gia các hoạt động âm nhạc. Ông từng theo học tại khoa sáng tác của Trường Âm nhạc Việt Nam, sau đó ông tham gia công tác tại Đoàn ca múa Tuyên Quang, học tiếp Đại học sáng tác khoa tại chức 53 tại Nhạc viện Hà Nội. Nhạc sĩ Duy Quang là một trong những người có công xây dựng phong trào ca hát quần chúng ở Hà Nội. Ông đã viết rất nhiều tác phẩm và dàn dựng nhiều chương trình cho các đơn vị nghệ thuật quần chúng, các đội hợp xướng thiếu nhi. Một số tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Duy Quang viết cho thiếu nhi không thể không kể đến, đó là Hát lên tuổi xuân ơi, Tấm lòng trẻ thơ, Hoa Tràng An, Cánh diều đỏ thắm, Thầy cô và Mái trường, Bóng hồng, Bóng xanh. Đó đều là những ca khúc đã để lại nhiều ấn tượng và thu hút được nhiều sự yêu thích của các bạn nhỏ. Vậy thì ngay bây giờ, trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình, chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Cánh diều đỏ thắm của nhạc sĩ Duy Quang nhé. Xin mời âm nhạc.
Màu đỏ thắm như khăn quàng đổi viền.
Quý vị và các em thiếu nhi vừa lắng nghe ca khúc Cánh diều đỏ thắm, một sáng tác của nhạc sĩ Duy Quang và được thể hiện bởi ca sĩ Vân Anh. Còn bây giờ chúng ta sẽ được gặp gỡ và trò chuyện với diễn viên cải lương đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong nghề, nghệ sĩ ưu tú Mai Lý và những kinh nghiệm nuôi dạy con cái trong chuyên mục Bí quyết nghệ sĩ. Quý vị và các em thân mến, việc định hướng cho các em thiếu nhi phát triển toàn diện luôn là mối quan tâm của các cha mẹ. Và trong mục Bí quyết nghệ sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Mai Lý và lắng nghe những chia sẻ của cô về việc nuôi dạy con cái. Vâng, xin chào chị Mai Lý, xin được cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình Không gian âm nhạc tuổi thơ ngày hôm nay.
Chào em, biên tập viên Tùng Lâm, người mà chị cũng rất là hâm mộ trên làn sóng về tiếng nói Việt Nam ấy nhỉ. Thì hôm nay rất là vui mừng được gặp em.
Xin cảm ơn chị. Và chị Mai Lý có thể chia sẻ nhiều hơn về gia đình nhỏ của mình được không ạ?
Gia đình nhỏ của chị thì thực ra cũng như bao nhiêu gia đình khác thôi, mà có một điều khác biệt hơn một chút, đó là cả hai vợ chồng đều công tác trong nghệ thuật, mà lại là nhất là ngành nghệ thuật truyền thống nữa. Thì nó cũng có những cái khác biệt một chút ở cái chỗ đó. Còn mọi thứ thì cũng bình thường như bao nhiêu những gia đình khác.
Vâng, hoạt động ca hát và làm nghệ thuật của chị khá là bận rộn. Thì chị đã sắp xếp thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình như thế nào?
Với trước cái thực trạng mà thực tế của công việc thì cả hai người cùng làm trong nghề, lại cùng một cơ quan, một nhà hát, thì cái việc mà sắp xếp để nuôi dạy con là nó là cả một vấn đề. Đấy, những cái lúc mà đi làm thì lại cả hai người cùng đi, và nghỉ thì lại cả hai người cùng nghỉ. Thế là đấy là cả một cái vấn đề. Thì chị đã cố gắng hết sức có thể những cái gì để khoa học nhất để dành cho con. Những cái lúc mà nghỉ hoặc là những lúc đi làm thì cũng phải có những cái cách khoa học để làm sao mà hai người cùng đi mà không phải đưa con đi làm theo cùng. Thì ngày xưa cái nghề của bọn chị là các cô, các chú, các anh, các chị là cứ hay phải đưa con đi cùng ấy. Thì là thấy là rất là vất vả, và cái việc học hành của con nó sẽ rất là bị gián đoạn, và mọi chuyện nó sẽ không được ổn, nhất là trong cái thời buổi mà thời đại mới như ngày hôm nay. Nếu như một buổi con không học kịp thì con sẽ không cập nhật được thông tin. Thì đấy là cả một cái quá trình mà rất là vất vả, gian nan.
Vậy là chị Mai Lý đã có hai cô con gái rồi đúng không ạ?
Đúng rồi.
Vâng, hai cô con gái rất là đáng yêu. Và không biết là các bạn có bộc lộ năng khiếu và tình yêu với âm nhạc như là mẹ không ạ?
Không nói dấu gì Tùng Lâm, thực ra hai bạn con gái của chị thì các bạn ấy sinh ra, nếu như nói như các cụ nói là con nhà nòi đấy. Không phải là khoe hay là gì, nhưng cái tố chất trong bụng các bạn ấy đã nghe nhạc rồi. Có những chỉ một câu chuyện ngoài lề thôi, là nhất là cái bạn cô gái đầu Mai Anh này, là trong bụng mà khi mà chị mang thai cố được 8 tháng chị vẫn đi diễn, thì khi mà nhạc vui ý, là trong bụng là chị đập loạn lên. Thế thì đến lúc mà sinh ra thì bi ba bi bô là cũng đã hát những cái câu mà mẹ về mẹ tập kịch bản hoặc bố tập kịch bản, thì các bạn đã thuộc kịch bản và có những cái làn điệu như ví dụ như là Ngựa Ô Nam hay là Phượng Hoàng hay là gì đó, là các bạn đã hát được hết. Chưa nói sõi đã hát được rồi. Nó có những cái tố chất từ nhỏ, đam mê thế thôi, nhưng mà lúc lớn lên có ý thức một chút thì các cái bạn ấy chỉ biết vậy thôi, chứ còn các bạn vẫn chuyển xu hướng theo các bạn trẻ là thích nhạc mới, nhạc trẻ đó.
Vậy thì gia đình mình có làm những điều gì để có thể kích thích cái niềm yêu thích âm nhạc cho các con không ạ?
Thực ra thì sự yêu thích của hai cô con gái của chị thì nó đã có sẵn tố chất rồi. Nhưng mà chị phải nói thật lòng là chị rất yêu nghề, rất đam mê nghề, nhưng mà phải tiết chế lại những cái đam mê của con và phải định hướng cho con theo một cái cách. Ngày xưa chị đi ra ngoài này, chị học thì là ở quê ra, chỉ mình đi theo sự đam mê của mình thôi, không có ai định hướng. Nhưng bây giờ trước cái tình trạng của xã hội và con sinh ra trong cái thời đại như thế này, và trước những cái thực tế của bộ môn nghệ thuật truyền thống như vậy, đam mê thì có thừa đam mê, nhưng mà chị vẫn phải hướng cho con một cái định hướng khác, rằng hát thì chỉ là sự yêu thích của con và con biết thôi, còn cái quan trọng nhất là con vẫn phải học. Đấy, thì vẫn cứ phải định hướng cho các con như vậy, để cho các con có đam mê. Nhưng mà ngoài cái sự đam mê đấy thì các con phải tu trí học, chứ không được đam mê quá về cái bộ môn của bố mẹ. Đấy là một điều hạnh phúc, nhưng mà chị vẫn phải định hướng như vậy. Vì trước thực tế thì không dám nói là khán giả quay lưng, nhưng mà thực ra thì bộ môn nghệ thuật truyền thống, nhất là bộ môn cải lương, trong những cái năm gần đây rất là khó khăn về khán giả. Mà đam mê của các nghệ sĩ thì vẫn cứ cháy bỏng như vậy thôi. về nghiệp rồi, nhưng mà để tìm được khán giả, để tạo cái niềm cảm hứng và đam mê cho thì nó vẫn là cả một vấn đề.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều bạn trẻ có niềm yêu thích đặc biệt với nét văn hóa truyền thống này. Đặc biệt là trong một chương trình mà chị Mai Lý vừa tham gia và có chia sẻ với Tùng Lâm. Đó là một chương trình có tên là Giao, là một dự án truyền thông về nghệ thuật cải lương được thực hiện bởi chính các bạn trẻ 10X, những bạn rất trẻ tuổi. Thì không biết là cảm xúc của chị khi tham gia chương trình này như thế nào ạ?
Khi mà chị biết được thì chị cảm động, riêng cá nhân chị là một nghệ sĩ mà chị cảm động đến rơi nước mắt vì những cái thế hệ của các 8X, 9X rồi không nói đến là 10X nữa thì không phải nói là quay lưng, nhưng mà rất là xa rời với nghệ thuật cải lương rồi, vì các bạn ấy cảm giác như là vẫn có những cái quan niệm rằng là xem cải lương là lê thê rồi là lại cũ xích rồi là sầu bi rồi là không thực tế. Nhưng mà khi mà biết được cái dự án của các con, chị thật sự là chị cảm động rơi nước mắt vì chị thấy là các bạn ấy dũng cảm quá và đáng yêu quá và đã thắp lửa cho các cái bạn thế hệ trẻ này. Đấy là cái sự thể hiện của lòng yêu nghề, nghệ thuật truyền thống của các bạn ấy bằng cái cách truyền thông quảng bá để cho đưa nghệ thuật cải lương gần hơn với các bạn trẻ. Với một người làm nghề nghệ thuật truyền thống thì chị thay mặt cho tất cả những người yêu cải lương và làm nghề cải lương cảm ơn các bạn trẻ rất là nhiều.
Chắc hẳn là các thính giả đang nghe đài thì cũng đang muốn biết được nhiều hơn về những kinh nghiệm trong việc định hướng năng khiếu cho con, thì chị có thể chia sẻ nhiều hơn được không ạ?
Thực ra thì với cá nhân chị và những cái quan điểm riêng của chị, có những lúc con gái chị nó vẫn bảo là chị bị cổ hủ, nhưng mà theo quan điểm của chị thì sự tôn trọng con cái theo cái quan điểm của các con rồi, nhưng cái nền tảng dù mới đến đâu, dù tự do dân chủ đến đâu thì cái khuôn thước đấy vẫn phải giữ gìn trong một gia đình, trong mỗi gia đình. Thì như thế, có như thế thì giữa cái kết hợp giữa cổ và kim thì nó vẫn sẽ hài hòa hơn và sẽ tốt hơn. Và nhất là khi mà nghệ thuật, chị là người làm nghệ thuật truyền thống nên là chị có những cái cảm nhận riêng của chị, đó là khi mà tiếp nhận cái nghệ thuật truyền thống và mình chuyển giao tiếp nhận những cái nghệ thuật hiện đại, nó cũng như là một cái hành trình mà mình nuôi con mình vậy. Thì nó với khi mà giữa truyền thống và hiện đại kết hợp với nhau thì nó sẽ trở thành những cái một cái điều gì đó vô cùng hoàn hảo. Và trong cái chuyện nuôi con cái cũng vậy thôi, mình tôn trọng ý kiến con, nhưng trong cái sự tôn trọng đấy vẫn phải có những cái quan điểm rõ ràng về những cái gì đã là khuôn thước thì nó phải là khuôn thước, chứ không thể nào biến tấu nó đi được, mà biến tấu ở những cái góc nào đó thôi, chứ còn vẫn phải kết hợp hài hòa với nhau. Đấy là quan điểm của chị.
Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Mai Lý đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay và đã mang đến những chia sẻ hết sức hữu ích về kinh nghiệm nuôi dạy con cái.
Mai Lý xin gửi lời chào thân thương nhất của mình đến tất cả các khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và cảm ơn biên tập viên Tùng Lâm đã tạo điều kiện cho Mai Lý có được cái sự chia sẻ từ đáy lòng mình đối với khán giả của Đài Tiếng Nói.
Quý vị và các em thiếu nhi thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ Á quân giọng hát Việt nhí năm 2019, bé Nguyễn Đỗ Khánh An trong chuyên mục Tài năng nhí. Khánh An được biết đến và yêu thích bởi sự thể hiện đầy ấn tượng trong chương trình The Voice Kids năm 2019 và những MV Bolero trên mạng xã hội. Với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và chất giọng đi vào lòng người, cô bé Khánh An đã được báo chí và truyền thông mệnh danh là thần đồng Bolero nhí. Và trước khi trò chuyện với Khánh An, chúng ta hãy cùng thưởng thức một món quà âm nhạc đến từ cô bé này nhé. Xin mời âm nhạc.
Chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò. Chuyến đò chiều anh đưa sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lỡ anh ở bên bồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng chẳng thề. Một câu vì anh cao, nửa câu vì em, sẵn củ khoai mồ hôi chát mặn thương anh rồi nhớ đợi nghe anh cứ chiều về cánh cô lội nọ về bên em ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại em sao sống lấy chồng bỏ mặc bên đỏ xưa bên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi nắng chiều về sáo diêu gọi trắng
Quý vị và các em thiếu nhi vừa được thưởng thức ca khúc Tìm Em Câu Ví Sông Lam, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Sĩ Ngọc và được thể hiện bởi giọng ca nhí Khánh An. Và bây giờ thì Khánh An đã sẵn sàng để gặp gỡ với các thính giả của chương trình rồi. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với cô bé này nhé. Xin chào Khánh An, rất vui khi được trò chuyện với em trong chương trình ngày hôm nay.
Em chào biên tập viên Tùng Lâm và các thính giả đang nghe đài. Em là Khánh An, năm nay thì em 15 tuổi và em đến từ Hà Nội ạ.
Sau thành công của cuộc thi giọng hát Việt nhí năm 2019 thì em đã làm gì để có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của mình với âm nhạc?
Sau chương trình giọng hát Việt nhí thì em vẫn tiếp tục ra những cái sản phẩm âm nhạc, những cái MV ca nhạc của mình và được rất nhiều cái sự ủng hộ của các khán giả và đấy chính là động lực cho em để có thể tiếp tục theo cái con đường âm nhạc mà em đang theo đuổi.
Tại sao Khánh An lại có niềm yêu thích với dòng nhạc bolero trữ tình và quyết định theo đuổi nó nhỉ?
Chắc có lẽ là cũng là một phần là do em được tiếp xúc với dòng nhạc này từ hồi nhỏ. Em được nghe cải lương này, nghe dân ca từ nhỏ và có một cái gì đấy nó thu hút em ấy. Thật ra là ngoài dân ca, ngoài bolero thì em vẫn có thể hát được nhạc trẻ, nhạc pop nhưng mà có lẽ là thích nhất thì vẫn là thích dòng nhạc dân ca bolero.
Vậy thì đây có phải là dấu ấn riêng của Khánh An không? Và trong quá trình mình theo đuổi dòng nhạc này thì em có gặp phải những khó khăn gì không?
Nhắc đến Khánh An thì chắc có lẽ là mọi người đều nhớ đến là Khánh An Bolero. Bởi vì là cái mark này là mọi người đã yêu quý Khánh An và đặt cho Khánh An. Thì đó chính là một dấu ấn không thể quên được. Và em cũng không biết sao nhưng mà có lẽ là nó cũng là một cái bẩm sinh á. Vâng, đương nhiên là mình vẫn sẽ phải tập luyện nhiều hơn để có thể trau dồi thêm. Nhưng mà khi mà hát dòng nhạc bolero thì em cảm thấy nó dễ dàng hơn những cái dòng nhạc khác. Chắc cũng một phần là vì nó là đam mê của mình nữa.
Anh Tùng Lâm thấy rằng là nhiều ca sĩ trẻ hiện nay đang chạy theo những cái dòng nhạc như là pop hay là nhạc thị trường để sớm có thể thu hút được một lượng khán giả nhất định. Việc quyết định theo đuổi dòng nhạc quê hương như vậy thì em có lo lắng rằng âm nhạc của mình sẽ khó được nhiều khán giả trẻ đón nhận hay không?
Thật ra là không, bởi vì là em từ khi mà được mọi người biết đến tới giờ thì em vẫn luôn nhận được rất nhiều những cái sự yêu thương và sự cổ vũ, ủng hộ của tất cả những khán giả yêu quý giọng hát của Khánh An. Và đấy là một điều thành công đối với em rồi, em và em không cần gì hơn nữa.
Vậy thì Khánh An có lời khuyên nào cho các bạn nhỏ cũng yêu thích và mong muốn thể hiện những đam mê với nghệ thuật như em không?
Chắc là em mong là những bạn nào mà có những cái đam mê giống em về âm nhạc hay là yêu thích hát này, nhảy hay là những cái gì đó liên quan đến âm nhạc thì các bạn cứ theo đuổi. Bởi vì là giống như em á, lúc đầu em không có xác định gì đâu. Nhưng mà khi mà theo đuổi thì em cảm thấy rất là vui. Bởi vì là mình được sống đúng với cái mà mình thích á. Và khi mà mình làm được rồi thì được rất là nhiều cái sự ủng hộ của mọi người. Thì đó cũng chính là cái động lực để cho mình tiếp tục.
Vậy thì trong tương lai gần, Khánh An đã có những dự định hay là kế hoạch ấp ủ gì chưa?
Hiện tại thì em vẫn đang vừa phải học vừa phải đi hát cho nên là chắc có lẽ là dự định thì cũng chỉ là ra những cái sản phẩm âm nhạc để gửi tặng tới khán giả thôi. Và bởi vì là em vẫn còn vướng rất nhiều các lịch học ấy, cho nên là chưa có dự định là sẽ thi thêm một chương trình nào đó hoặc là tham gia một chương trình truyền hình nào đấy. Nhưng mà Khánh An vẫn sẽ cố gắng để có thể ra những cái sản phẩm âm nhạc hay nhất và đáng xem nhất để dành tặng cho quý vị khán giả.
Xin được cảm ơn Khánh An với những chia sẻ hết sức thú vị và chúc em sẽ luôn học tập thật tốt và thành công trên con đường nghệ thuật của mình nhé. Và để tạm biệt các thính giả của chương trình thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một món quà âm nhạc tiếp theo của bé Khánh An, ca khúc Miền Trung ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Tuấn Khương và được thể hiện bởi giọng ca nhí Khánh An. Xin mời âm nhạc. Và các em thiếu nhi thân mến, bài hát Miền Trung ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Tuấn Khương và được thể hiện bởi giọng ca ngọt ngào của bé Khánh An đã khép lại chương trình Không Gian Âm Nhạc Tuổi Thơ ngày hôm nay. Bây giờ cũng là lúc chương trình phải nói lời chào tạm biệt quý vị và các em thiếu nhi tại đây rồi. Đừng quên bật máy thu thanh vào lúc 10 giờ qua 5 thứ 6 hàng tuần trên sóng VOV3 để có những giây phút đầy thú vị cùng chương trình. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Tùng Lâm, ban âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.